quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong những ngày thời tiết lạnh thì bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não thường có chiều hướng gia tăng, nhưng mà căn bệnh gây hậu quả nặng nề này có thể phòng tránh được, và nếu như có dấu hiệu của bệnh mà phát hiện kịp thời thì sẽ có thể hạn chế được biến chứng nặng. Và trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay, Thanh Ngôn xin kính mời quý vị cùng nghe phần trình bày của bác sĩ Nguyệt Thái về bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não và cách phòng tránh căn bệnh này. Dạ, Thanh Ngôn xin kính mời bác sĩ Nguyệt ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Trước nhất á, khi mà nói tai biến mạch máu não, tức là một cái sự bất ngờ xảy ra, giống như là một cái accident á, một cái sự tai họa đó, một cách bất ngờ của cái hệ thống mạch máu ở trên não bộ của chúng ta thì gọi là tai biến mạch máu não, và tiếng Anh người ta gọi là stroke, có nghĩa là cái sự tuần hoàn đó tự nhiên nó bị đứt đoạn ở cái vùng đó. Thì cái sự đứt đoạn đó nó có hai cái lý do thường tình. Là một á, là mạch máu nó bể, cho nên cái vùng đó, đó nó không có được máu dẫn đi một cách bình thường nữa. Mà nó bể thì nó chảy loạn ra đó, tại một vùng nó nhiều máu nó chảy ào ra đó, nhưng mà những nơi khác mà nó cần phải đi tới thì nó lại không đi được bởi vì nó bị gián đoạn. Thành ra một vùng của não đó, một điểm nhỏ hay là một vùng nhỏ hay là một vùng có tính cách lan rộng hơn một chút á, bị gián đoạn sự tuần hoàn. Mà theo quý vị biết á, khi mà nó gián đoạn sự tuần hoàn á, cái tế bào não ở đó không có được nuôi dưỡng bởi oxygen nó đem tới từ máu, cho nên nó không sinh hoạt được và nó trở thành tê liệt. Nếu cái vùng não đó nó nằm ở phía trán của chúng ta thì nó sẽ tê liệt những cái cơ quan hoạt động, ví dụ như một chân của chúng ta bị tê và bị liệt, hay là một tay của chúng ta bị liệt, hay có khi cả nửa thân người từ nửa đầu bên này xuống nửa bên chân một bên người á, bị liệt hết chẳng hạn. Thì đó là cái vùng vận động. Nếu mà nó xảy ra ở tại những cái vùng khác, cái vùng đó mà mình phối hợp tư tưởng vân vân, thì nó lại sẽ bị ảnh hưởng qua cái chuyện đó.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cũng xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến tai biến mạch máu não ạ?
Nguyên nhân mà thông thường nhất mà ai cũng hiểu đó là huyết áp cao quá nó bể mạch máu. Vậy thì tại sao là huyết áp cao? Là tại vì chúng ta ăn cái chất mỡ gọi là cholesterol nó vào nhiều quá suốt cuộc đời chúng ta mà chúng ta không biết. Ít nhất là 10 năm nó mới ảnh hưởng, cho tới 20 năm là nó đi tới những cái tình trạng là huyết áp cao. Thành ra quý vị thấy không, chẳng có ai mà huyết áp cao mà dưới 30 tuổi hết á. Phải từ trên 30 tuổi trở lên. Thành điều đó chứng tỏ rằng sự xâm nhập của cái chất cholesterol vào thành mạch máu đó làm hư hại từ từ mãi đến một lúc mà nó đã ảnh hưởng được đến cái sự lưu thông huyết, thì khi đó mới gây ra triệu chứng như thế. Thì cái chất cholesterol đó nó làm cái gì? Là nó vào, nó đậu ở trong cái thành mạch máu á. Nó làm cho cái thành mạch máu càng ngày càng cứng lên. Gọi là chai cứng mạch máu, đó là như thế. Là vì cái mạch máu của chúng ta nó mềm dẻo, giống như là người ta bơm nước vào những cái ống cao su mềm mại. Thì mạch máu của chúng ta nó cũng mềm mại, nó lưu thông đi một cách êm ả, nó không có bị chống trở lại. Còn nếu chúng ta bơm nước vào một cái ống sắt á, thì tự nhiên mình thấy cái áp lực nó tức lên liền à, là vì nó không có mềm mại để giãn nở khi mà bơm mạnh tới. Và nó cứ như thế nó đưa cái áp lực lên cao. Thành ra nếu mạch máu của chúng ta mà bị chai cứng như vậy á, thì nó không có đàn hồi nữa. Thành khi mà tim nó bơm cái ào ra 70 ml máu á, thì động mạch nó cũng cứng ngắc rồi, nó không có giãn ra một chút để mà nó chứa hết cái lượng nước đó một cách êm ả, mà nó chống trở lại, nó phục cao lên. Vì vậy mà gọi là huyết áp cao. Huyết áp cao như vậy á, thì nó làm cho tức ở trong cái thành mạch máu dữ lắm. Cho nên khi mà tới những cái nơi mà mạch máu nó yếu á, nó có thể bị bể. Và khi mà nó bể như vậy thì cái đoạn đó đó, máu nó đâu có đi tới được cái cuối bên kia. Vì thế cho nên là cái vùng não, vùng đó nó tắc nghẽn và nó không có hoạt động. Đó là lý do mà thông thường nhất. Và còn một cái lý do thứ hai nữa mà ít ai biết đến đó, đó là khi bất thần mình trục huyết áp quá đáng. Huyết áp không đủ mạnh để bơm máu lên đầu thì trên đầu cũng bị thiếu sự tuần hoàn. Và khi tuần hoàn không xảy ra ở vùng nào thì vùng đó bị ảnh hưởng. Tức là nếu mà tuần hoàn lên trên não mà không đủ á, cũng có thể bị tai biến mạch máu não, mà không phải là do bể mạch máu mà là do đông máu. Tức là máu nó không đủ áp lực để nó chảy thì nó chảy yếu từ từ. Và khi nó yếu từ từ như vậy, nó có đủ thời gian để cho những cái tế bào máu nó đông lại với nhau. Quý vị thấy khi mà chúng ta đứt tay, nếu mà nó không có chảy mạnh quá thì một hồi nó đông lại thì nó biết cái chỗ đó đi. Ở trong mạch máu cũng vậy, nếu cái vùng nào mà nó chảy không mạnh á, nó chảy từ từ á, thì nó sẽ bị dễ bị đông. Rồi hơn thế nữa, nếu thành mạch máu của chúng ta mà đã hư, đã bị mỡ đóng vào đó, trở thành dày, cứng và lồi lõm, không còn trơn láng ở bên trong. Thường thường mạch máu bên trong nó rất là trơn láng để sự lưu thông huyết dễ dàng. Bây giờ nó đóng lõm dõm, có khi dày, có khi cạn, thì bên trong nó nhám lắm, cho nên cái sự lưu thông huyết nó cũng bị cản trở phần nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta cả ngày chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta mê mẩn quá, quên uống, quên ăn đi, nhưng cái lượng nước trong hệ thống tuần hoàn của chúng ta nó giảm thấp xuống, thì sự tuần hoàn nó chảy chậm lại, nó yếu từ từ đi. Và nó yếu từ từ đó thì có một cái chỗ nào đó, nhất là mạch máu ở đó nó hơi lồi lõm, nó không có được trơn láng, thì nó lại chảy còn yếu hơn nữa, thì nó tự nhiên nó đông máu lại. Thì khi mà nó đông máu vùng đó, cái hậu quả của nó cũng giống như là bể mạch máu, tại vì cái khúc bên kia của cái mạch máu nó không được lưu thông máu nữa, thì máu không có tưới được trên cái vùng não đó, thì chúng ta cũng bị kết quả giống nhau. Mà cái cách nó xảy ra thì khác, một bên là bể mạch máu, một bên là đông máu bít cái mạch máu đó lại. Những cái nguyên nhân mà làm cho lưu thông máu chậm như vậy đó là thường thường ví dụ như chúng ta bị tiêu chảy cấp tính, chúng ta đi cầu mất nước, uống vào thì không được, và chúng ta ói ra chẳng hạn, thì những cái cơ hội mà có thể gây đến, nhất là trong những người mà mạch máu đã hư hại, đã có tiền căn huyết áp rồi, cũng là cái cơ hội để đưa đến đông máu ở trong mạch máu, ở trên não bộ. Cho nên quý vị cũng phải để ý những cái lý do bình thường như vậy. Nhiều khi cái chuyện nó rất là tầm thường mà nó đưa đến cái hậu quả rất là ghê gớm. Vì vậy ăn uống phải điều độ, dầu cho có quên ăn đi nữa thì cũng nên nhớ uống nước. Ví dụ như ngày đó bận quá không ăn được thì mình cũng phải uống một ly sữa hay cái gì đó để nó có cái lượng nước vào đó để mà nó di chuyển cái mạch máu của chúng ta.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài cái cholesterol trong máu cao quá thì còn những cái nguyên nhân nào khác có thể gây ra tai biến mạch máu não không ạ?
Có những cái bệnh khác nó cũng góp phần vào đưa đến cái này. Đó là những cái bệnh gì mà nó đưa tới hư hại mạch máu và nó làm tăng huyết áp thì nó cũng đưa tới tai biến mạch máu não. Tại tai biến mạch máu phần lớn là do tăng huyết áp và bể mạch máu. Và kế đó nữa, cái nguyên nhân ít hơn là tuần hoàn huyết chậm đi và bị đông máu. Rồi đôi khi tuần hoàn huyết chậm mà cũng có bị hư hại mạch máu thì sự đông máu đó dễ xảy ra. Thành ra ví dụ những cái bệnh làm hư hại mạch máu đó thì trong đó có bệnh tiểu đường. Đó, coi như là nó phối hợp với cái cholesterol mà để làm hư hại mạch máu. Như mình biết á, là bởi vì hư hại mạch máu cho nên mới tăng huyết áp. Thì bây giờ những bệnh khác không cần hư hại mạch máu mà tăng huyết áp cũng đưa vào cái tăng cái bệnh này. Là ví dụ như bệnh thận suy. Bệnh thận suy thì nó tiết ra chất renin. Mà chất renin thì nó khuynh hướng đưa huyết áp cao. Cho nên những người mà đau thận, thận suy thì huyết áp người ta cũng cao. Thành ra cái thận suy nó cũng đưa đến huyết áp cao. Mà huyết áp cao thì cũng vẫn có thể đưa đến stroke, tức là tai biến mạch máu não, đưa đến đứt mạch máu. Còn những cái tình trạng mà đình trệ, hay là yếu kém tuần hoàn thì hồi nãy đã có giải thích, tức là mình tiêu chảy, mình ói cấp tính, hoặc là mình quên ăn, quên uống gì cả ngày, mình ở một cái nơi nào đó, mình làm việc say sưa rồi mình quên đi chẳng hạn, thì đó là những cái mà gây ra.
Dạ thưa bác sĩ, trong cái trường hợp mà lỡ xảy ra đột quỵ rồi thì hậu quả nó sẽ như thế nào ạ?
Khi mà nó xảy ra một vùng nào của não bộ mà hư hỏng thì vùng đó dĩ nhiên là không hoạt động được. Ở trong não nó có những cái vùng sinh hoạt về vận động. Thì ví dụ như là tay mình giở lên, chân mình giở lên, mình đi, mình đứng, cái đó là sinh hoạt về vận động. Thì đó là vùng trán. Nếu mà cái vùng bên gần cái lỗ tai mình đi lên á, gọi là vùng parietal đó, tức là cái vùng một bên cái đầu của mình á, thì cái vùng đó là cái vùng phối hợp giữa những tư tưởng, để cho ví dụ bây giờ mình muốn suy nghĩ cái gì đó là cái vùng đó nó phụ trách, nó phối hợp những cái tư tưởng với nhau, nó nhớ hay nó không. Và ở đằng sau cái đầu của mình á, của mình, nó cũng là phối hợp tư tưởng và nó có về nói năng nữa. Cho nên đó, có những cái vùng nào mà nó bị mà nó thuộc cái chức năng đó thì có nhiều người bị xong cái nói không còn được nữa. Nói không còn được nữa cũng có thể là do hai lý do. Một là lý do vận động, tức là những cái cơ quan để dùng về nói đó nó không hoạt động được, tại nó điều chỉnh bởi não mà bây giờ nó không hoạt động được thì tự nhiên tê liệt thì không nói được. Nhưng cũng có khi cái miệng họ có thể nhúc nhích được, có thể vận động được, nhưng mà ở trên cái vùng phối kiểm não nó lại không vận động được thì họ cũng không có nói được, họ cũng không có suy nghĩ được. Thành đó là vô cùng tai hại và nó trở thành ra tàn phế cho một con người. đó là hậu quả của tai biến mạch máu não.
Dạ thưa bác sĩ, có thể nói là muốn tránh đột quỵ thì cần kiểm soát tốt huyết áp. Vậy thì cũng xin bác sĩ cho biết thêm về cái cách điều trị cao huyết áp ạ.
Khi mà muốn làm huyết áp thấp xuống á, thì ví dụ như mình có những cái loại thuốc nó làm giãn cái cơ vòng của mạch máu ra để đừng có tích ở trong mạch máu quá thì nó cũng đưa huyết áp xuống. Rồi có những cái thứ thuốc nó làm cho cái chất nó gọi là calcium channel, tức là một cái hệ thống mà nó phóng thích chất phôi ra để nó làm cho mạch máu co thắt đó. Thì người ta cho cái thuốc để làm cho cái đó nó giảm đi, để nó không có co thắt mạch máu. Đó là hai cái lý do mà làm thư giãn mạch máu. Rồi có một cái cách thứ ba nữa là họ cho uống thuốc lợi tiểu để làm giảm bớt cái lượng. Tại vì nếu mà cái lượng cao quá thì nó cũng tăng huyết áp, thành ra giảm phần nào thôi. Chứ nếu mà giảm quá đó, giảm thiểu quá thì nó lại đưa tới cái chuyện mà là tuần hoàn huyết thấp thì không được. Cho nên phối hợp một chút xíu cái này, một chút xíu cái kia, một chút xíu cái nọ thì người ta sẽ đưa huyết áp xuống nhẹ nhàng và êm ả, chứ nó không phải là một chất cao quá để nó làm người ta ảnh hưởng mà người ta có phản ứng phụ. Một cái thứ tư nữa đó là người ta có thể dùng những loại thuốc để làm giảm sự căng thẳng ở trên não bộ, để cho nó cũng giảm huyết áp, tại sự căng thẳng tinh thần cũng làm tăng huyết áp. Và một cái cuối cùng nữa là người ta dùng một cái gọi là beta blocker, tức là người ta làm block những cái nơi tiếp thu ở trong trái tim á, để cho nó không có gây ảnh hưởng nhiều, và đồng thời nó cũng làm cho mạch máu thư giãn ra. Thành ra 4-5 loại thuốc người ta phối kiểm với nhau, cho nên huyết áp cao cỡ nào cũng làm hạ được hết, thưa quý vị. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ. Quý vị ý thức được là chúng ta phải đi đo huyết áp để cho biết là chúng ta huyết áp bao nhiêu, để cho bác sĩ của mình điều trị cho mình. Người lớn tuổi thì đi hàng năm, người trẻ tuổi thì đi hàng 2 năm. Mà nếu 2 năm thử vài lần tốt hết thì đi 5 năm. Đại khái là cũng có một cái mức độ nào đó để có sự theo dõi sức khỏe của mình chứ không có bỏ phế. Cũng có những cách nữa là mình exercise hàng ngày để mình tập sinh hoạt, làm cho trái tim mình nó vượng lên, trái tim của mình nó phản ứng khi mà phải vận động lên, nó cũng tự động nó tăng cường cái sự tuần hoàn huyết lên. Và khi mà hoạt động mạnh, exercise như vậy đó, nó giúp vào sự tiêu những cái chất mỡ và làm cho chúng ta cũng tiêu bớt đi mỡ. Nhưng mà lời khuyên vẫn như thế này, đừng ăn mỡ vào nhiều và tập thể thao chút chút thì vô cùng tốt. Đó là lời khuyên.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà mình kiểm tra thường xuyên á thì huyết áp ở cái mức nào là bình thường và cái ở cái mức nào là cần phải theo dõi để điều trị ạ?
Huyết áp mà 140/90 trở lên á là phải điều trị.
Dạ.
Phải biết cách ăn cho giảm cholesterol, đó là nguyên nhân. Đừng có để cho tiểu đường xảy ra, đó là nguyên nhân. Đừng có để cho mình mập xảy ra, tại mập thì đi tới tiểu đường. Tiểu đường thì cũng hư hại mạch máu giống như cholesterol vậy. Cho nên đó là ba cái mà thường là mình phải để ý tới. Và huyết áp mình mà mình đo mà mình thấy cỡ khoảng từ 110/130, đó là lý tưởng. Và dù mình huyết áp có cao mà bác sĩ cho mình thuốc xuống để điều chỉnh xuống, cái số trên nó còn từ 110/130 thì ok, rất là good. Và cái số dưới đó từ 80 trở xuống thì rất là lý tưởng. Mà trên 80 thì không mấy gì tốt, nhưng mà trên 90 là phải có thuốc. Cái số dưới đó nó phản ánh cái độ mềm dẻo của mạch máu. Cái số trên nó phản ánh sự sinh hoạt của cơ thể lúc đó. Thì mình nghỉ ngơi, số trên nó phải dưới 140. Còn nếu mà mình sinh hoạt, mình ra, mình chạy bộ, mình chạy vô, mình exercise, mình vô thì nó lên 180 liền à. Mà nếu mình exercise mạnh nữa thì nó 200 liền à. Thì cái 200 đó không có tính là huyết áp cao đâu, mà là huyết áp thích nghi theo sự vận động của mình. Thành cái số trên nó thích nghi theo nhiều yếu tố. Nó thích nghi cho sự lo lắng. Mình nghỉ ngơi, lúc mình không lo sợ, lúc mình không mất ngủ, mà cái số trên nó vẫn không bao giờ dưới cái con số 110. Đó là huyết áp căn bản của mình lúc nghỉ ngơi. Nếu cái đêm trước mà mình mất ngủ, mình đo nó lên, mình đừng có quá sợ, tại mình bị căng thẳng tinh thần. Nếu đêm trước mình không mất ngủ, mình bình thường thoải mái, bây giờ mình bắt cái máy lên thì mình cũng phải nằm đó 5 phút, rồi mình mới bấm cái nút để đo. Cho nên quý vị nào mà từ ngoài phòng mạch bước vô trong ghế ngồi của phòng bác sĩ và đo huyết áp liền thì bao giờ cũng lên tới 20 độ. Đó thưa quý vị, cho nên là nói chung là tránh huyết áp cao là như thế.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã nêu chi tiết về bệnh tai biến mạch máu não cũng như là cách kiểm soát các nguy cơ để mà phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.